Phật tử niệm Phật câu giải hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay chúng ta sẽ trở lại một vài cái bài kinh trong cái kinh Trung A Hàm. Và buổi chủ nhật hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài kinh tên là Kinh Phước, hay nói một cách khác là chúng ta sẽ chia sẻ về cái hiểu biết, cái suy nghĩ của các Phật tử về cái hai cái cách thức tu tập, gọi là tu phước và tu đức. Đây là hai cái phạm trù rất là quan trọng mà đôi khi có những cái người học Phật cho dù lâu năm mình cũng bị hiểu lầm. Và khi mà chúng ta hiểu lầm á thì cái phước báo của chúng ta tạo nó sẽ không có được nhiều, và cái công đức tu tập chúng ta nó cũng sẽ không có được nữa là phát triển hay là phát huy một cách hoàn mãn. Có thể là 5-10 năm mà chúng ta tu tập chúng ta vẫn phải đứng một chỗ. Đó là lý do tại sao mà cái người học Phật khi mà dấn thân vào con đường tu học, chúng ta phải nghiên cứu và chúng ta phải tìm hiểu giáo lý một cách chính xác, để cho cái việc tu hành của các Phật tử nó được có những cái gọi là tiến bộ và có những cái thành tựu trong đời này và đời sau. Trong cái bài Kinh Phước này nó không có dài lắm, nhưng mà được Đức Phật nói lên để nó là tán thán cái công hạnh của những cái người tu tập phước lành. Và cũng đồng thời chúng ta sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm để hiểu biết làm thế nào mà các cái hành trạng hay gọi là các cái hành vi nào mà mình cho rằng đó là phước đức. Những cái thông thường mà các Phật tử được biết trong bài kinh mà Đức Phật dùng trong bài kinh này thì nó có một từ thôi, tức là Kinh Phước. Và trước khi chúng ta vào cái nội dung kinh thì các Phật tử phải biết được rằng chữ phước nghĩa là gì. Phước cũng được gọi bên tiếng Tàu, đôi khi người ta không gọi là phước, người ta gọi là gì? Là phúc. Phúc hay phước thì một trong những cái đọc trại âm của tiếng Tàu, chứ còn khi mà viết chữ thì người ta chỉ viết một kiểu chữ thôi. Và như các Phật tử cũng được biết rằng chữ phước á, nó gồm có một cái bộ bên tay trái là bộ y, và phía trên nó có một chữ nhất, kế đến nó có một chữ khẩu, và phía dưới nó có một chữ điền. Cộng bốn chữ đó lại nó trở thành một chữ phước. Chữ phước ở đây chúng ta sẽ có thể hình dung, có thể nhìn được rằng có hai cách. Một là nghĩa là phước nhân, và hai là phước quả. Có nghĩa là phước nhân có nghĩa là cái người mà chúng ta làm phước, chúng ta khởi sự làm các việc phước. Hay phước quả có nghĩa là chúng ta là người được phước, có nghĩa là hưởng được phước. Như vậy một cái người mà được gọi là có phước á, hay là hưởng được phước á, thì người đó phải có được đầy đủ những cái gọi là mình gọi là no ấm trong cuộc sống, ăn mặc đầy đủ. Có một người mà cái bằng nghĩa là cái miệng mà để ăn á, thì đầy đủ rồi, nghĩa là có quần áo được đầy đủ, và có nghĩa là ruộng vườn. Giống như ngày xưa mà giàu có được gọi là gì, là địa chủ, giàu có như vậy đó, nghĩa là vườn ruộng mà cái bằng cò bay thẳng cánh vậy đó. Thì như vậy đó, nếu mà cái người nào mà được những cái đó trong đời này, và cái thân tướng của chúng ta vừa cao vừa tốt vừa đẹp, mà mình nói là đi dòm thấy cái tướng có phước á, thì đó ta gọi là cái bằng phước quả, hay gọi là cái bằng phước tướng. Và nếu muốn có được phước tướng thì người ta phải làm gì? Người ta phải làm phước nhân. Hay gọi là muốn có được cái phước quả thì bắt buộc người ta phải có một cái phước nhân. và những gì, những cái hành động nào, những cái tư duy nào, những cái lời nói nào, nói một cách khác nghĩa là bất cứ những gì mà chúng ta, những cái hành động của chúng ta liên hệ đến lời nói, lời nói đến tư duy, và cái bằng làm lợi ích những kẻ khác, làm hạnh phúc cho kẻ khác, trong đó có việc nữa là ăn mặc, có việc nữa là đời sống, có việc an ổn tâm linh, thì điều đó có nghĩa là chúng ta làm phước. Ngược lại, nếu mà chúng ta vì lời nói, vì ý nghĩ, vì kể cả nụ cười, những gì mà chúng ta làm nữa là mất mát, làm cho bằng khuyết tật, làm đau đớn cho kẻ khác, kể cả nội dung tâm linh và hình thức vật chất, thì chúng ta gọi là người đó làm mất phước, hay là bị nghĩa là cái bằng khiếm khuyết về phước. Một cái chữ thứ hai được gọi là đức. Chữ đức á, nó được thường người ta được hiểu lầm là chữ phước với chữ đức, nhưng mà chữ đức á, nó đi song hành với chữ phước. Thật ra hai cái này nó không rời với nhau. Chữ đức là gì? Là một cái hành vi, cũng là một hành vi, một cái suy nghĩ, một cái lời nói được phát xuất từ trong con người của chúng ta, nhưng mà đây là một cái nội dung thực tập, tu tập bản thân của chúng ta, và cái sự nghĩa là thực tập này nó chuyển hóa trong nội tâm của chúng ta, khởi lên không vì những cái gọi là, mình gọi là những cái nhu cầu để đạt được một điều gì đó gọi là có đền trả, một nhu cầu mà làm lợi ích tha nhân mà không có nhu cầu đền trả, gọi là tri ân mà bất cầu báo, thì cái đó nó phát khởi như vậy, nó tạo thành một cái bên trong chúng ta, cái đó gọi là đức. Thật ra thì hai cái này á, nó không rời với nhau, nó đi song hành với nhau. Nhưng mà nó đi song hành với nhau, một cái á, mình gọi là một phần của nữa là nội thân của chúng ta phải được chuyển hóa, phải được tu tập. Và một lát nữa chúng ta sẽ được phân tích làm thế nào để hiểu được cái nào thuộc về đức, cái nào nó thuộc về phước. Bây giờ thì cái thứ nhất thì các Phật tử sẽ hiểu rằng Đức Phật nói trong cái bài kinh này, Đức Phật nói rằng kinh phước, Đức Phật mới bảo các vị tỳ kheo rằng đừng có sợ hãi đối với phước. Bởi vì có nhiều Phật tử, có nhiều người trong đời này suy nghĩ tu hành đó rằng mình tu mình không có muốn, nếu mà mình tu phước không á, mà mình không có tu tuệ đó, thì nghĩa là mình không có được giải thoát. Và những cái người mà trong đời đây đa phần người ta xuất gia hay là tu hành, người ta đều muốn có một quan điểm là phước huệ song tu, tức là vừa có phước vừa có huệ, tức là mình vừa làm phước, mình làm những cái hành động tốt đẹp làm lợi ích cho kẻ khác rồi, rồi mình phải nghiên cứu tu học để mình có thể nghĩa là giải thoát được trong cái đời sống này bằng con đường trí tuệ của mình, nhận thức bằng con đường trí tuệ của mình. Thì hai cái đó song tu đó, thì mình có cái khả năng gọi là đồng đăng bỉ ngạn, tức là có thể về qua được bờ bên kia. Vì ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn này nói rằng nếu trọn đời này mà các vị làm tất cả các việc phước lành, các vị có thể hy sinh, có thể cúng dường, có thể bố thí, có thể làm các việc tốt cho tha nhân, nhưng mà nếu mà các vị nghĩa là không có nghĩa là tu trí tuệ, tức là không có thấy được những cái mà hành vi hay là ý nghĩ của mình mà làm tổn hại tha nhân, tức là không đạt được trí tuệ để ngăn ngừa những cái lòng tham hay là những cái gọi là nuôi dưỡng tự ngã bản thân á, thì tự tánh nhược mê thì phước hà khả cứu. Nếu mà khi nào mà cái tánh của mình nó còn mê, tức là tâm tánh của mình còn mê, còn tham, còn sân, còn si, còn ngã mạn, còn tật đố đó, thì phước không có cứu được mình. Chữ cứu ở đây có nghĩa là gì? Bởi vì cái bài và cái lời nói của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là nói là những người muốn giải thoát thật sự đó, thì phải biết rằng cái vấn đề chúng ta giải thoát sinh tử là chính, chứ không phải chúng ta cầu phước điền. Bởi vì trọn đời nếu mà con người chỉ cầu phước điền, chỉ cầu việc ăn mặc ở bệnh, chỉ cầu sao mà có một cái đời sống vật chất đầy đủ, nhưng mà không có cầu đến cái con đường giải thoát về tâm linh đó, thì khi mà cái tánh của mình, tức là tự tánh của mình còn mê đó, thì phước mình dù làm có nhiều cách mấy cũng không thể cứu được mình. Từ cái yếu tố này mà chúng ta nhớ lại một cái câu chuyện rất là nổi tiếng trong lịch sử của Thiền Tông. Khi mà một cái vị tổ gọi là sơ tổ Thiền Tông là ngài Bồ Đề Đạt Ma đứng phía sau lưng chúng ta đó, ngài đi qua nghĩa là truyền đạo vào cái đời nghĩa là thời nghĩa là đời nhà Lương đó. Thì khi mà ngài đã qua Trung Quốc từ bên Đông Độ, từ bên Tây Túc, ngài qua Đông Độ, tức là ở bên Trung Quốc để truyền đạo đó, do cái giáo lý của thiền đó mà ngài truyền đạo. Nhưng mà cái vị vua là lúc đó là Lương Võ Đế đó, là cũng sùng đạo nhưng mà không có hiểu được Phật pháp. Cho nên khi mà gặp Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi một câu rằng nữa là trẫm nữa là cái bằng xây chùa, xây chùa hàng trăm ngôi chùa, độ tăng tức là cho người ta xuất gia tu hàng ngàn vị tăng trong cái thời đại đó, như vậy thì có công đức hay là không? Thì lúc đó nữa là để khai ngộ, nói theo ngôn ngữ của Phật giáo và để khai ngộ, thì Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời một câu rất là lạnh lùng rằng không có công đức gì hết. Cho nên cái vị vua Lương Bồ Đế nghe xong rất là gì, tức là bất mãn và cũng như là cái bằng mất cái niềm tin. Tại vì sao vậy? Bởi vì như các vị thấy rằng nếu mà các Phật tử đi chùa cúng dường bố thí làm đủ thứ hết, đến chừng khi gặp một vị thầy hỏi rằng tôi làm vậy hồi đó giờ có công đức không, nó chẳng có công đức gì trơn. Mình nghe xong mình thấy mình bị hụt hẫng, bất mãn. Và do vậy cho nên Lương Võ Đế không có gọi là cái bằng ủng hộ cho Đạt Ma Tổ Sư, cho nên ngài phải trở lại núi Thiếu Thất và ngồi ở trong núi Thiếu Thất đó 9 năm, diện bích 9 năm để đợi một cái cơ hội để truyền đạo lại cho một cái vị kế tục, tức là Huệ Khả là đệ nhị tổ. Thì như vậy cái câu chuyện đó nó cũng sẽ cho chúng ta hiểu một điều rằng là hiện tại chúng ta đang phân tích hai cái từ mà chúng ta đang cần phải tìm hiểu cho cái người Phật tử chúng ta. Tức là làm thế nào để chúng ta biết rằng cái gì gọi là phước và cái gì gọi là đức. Cái từ mà công đức như là ngài nghĩa là Bồ Đề Đạt Ma nói với ngài Lương Võ Đế đó. Bởi vì Lương Võ Đế hỏi rằng nghĩa là trẫm làm tất cả các việc như vậy có công đức không? Bồ Đề Đạt Ma trả lời là không có công đức. Tại vì sao vậy? Tại vì những cái việc làm mà chúng ta vừa được nghe đó của Lương Võ Đế làm là cất chùa độ tăng khuyến khích người ta tu tập đó, là những hành vi, những lời nói và những cái tạo tác gọi là có thể thấy được bằng cơ sở vật chất, thì điều đó nó không phải là điều mà để chúng ta chuyển hóa nội tâm. Còn công đức là cái từ gọi là chuyển hóa nội tâm, có nghĩa là cái tâm của chúng ta phải được chuyển hóa, cái tánh của chúng ta không có còn mê vọng, và cái sự nghiệp tu tập chúng ta không có đặt trọng trên một việc nữa là làm cho ai đó để được tiếng tốt hoặc để được người ta khen ngợi. Cho nên vì vậy cái mà Bồ Đề Đạt Ma trả lời với Lương Võ Đế có nghĩa là khai ngộ, hay gọi là cái bằng mình gọi là trực chỉ. Còn những gì mà các Phật tử như chúng ta đang tu tập ở đây là chúng ta đang đi trên con đường tiệm tu, nghĩa là chúng ta làm tích góp từng chút phước. Và các vị thấy không, đa phần bây giờ mình thường thường hay có một cái quan niệm là vậy, đi vô chùa hoặc làm gì gọi là kiếm chút phước. Các vị nghe, mình kiếm một chút phước thôi. Và thậm chí có nhiều Phật tử nói rằng vô chùa rồi đi vòng vòng hỏi rằng đâu có chuyện gì, không làm, không có chuyện gì cần, không cho tôi làm, tôi kiếm chút phước. Cái câu nói rất là thông thường và câu nói rất là rõ ràng, hay nói một cách khác câu nói rất là dễ thương của những người học Phật. Nhưng mà trên thực tế là chúng ta đã đi sai một vấn đề. Vì giữa cái việc mà tu hành, để các vị biết rằng nếu mình còn kiếm một chút phước, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái đạo tràng, chúng ta sẽ sử dụng cái nơi mà chúng ta có thể học hỏi để nghĩa là tạo được những cái công đức lâu dài, gọi là cho bằng hóa giải những cái tham chấp và khổ đau tâm linh của chúng ta, thì chúng ta thay đổi lại bằng những cái gọi là an ủi một cách rất là nhỏ, nhỏ nhen của cuộc sống. Điều này nói nó có vẻ mình gọi là nó hơi gọi là hơi chua xót một chút, nhưng mà các vị có thể suy nghĩ rằng là nếu mà lúc nào mà chúng ta khởi ý niệm làm, tức là một hành động nào mà chúng ta có một mục đích, có một mong cầu, thì nó trở thành một sự trao đổi. Một sự trao đổi cũng giống như mình nói như là mình mua, bữa nay mình đi ra chợ Karamata thấy nữa là chuối mà nó chín rồi, nó ngon trái tròn, nói thôi mua hồi nãy lên cúng gái Quan Âm cầu nữa là cho con mình nó cái kỳ thi nữa là cái bằng nữa là lớp 12 này nó đậu hạng nhất. Tức là cái tâm của chúng ta rất là dễ thương, rất là tội nghiệp, thấy không? Mình mua một đại chuối tốt, mình nghĩ đến Phật, nghĩ đến Bồ Tát, nghĩ đến những cái gì đó nó cao thượng trong tâm hồn mình, rồi nghĩa là để nãy chuối rồi, trời ơi, giái ông giái bà giái tới nửa tiếng đồng hồ để cầu cho đủ thứ gia đạo bình an, mà lỡ mà chồng mà hơi đi đánh bài làm ơn đừng đánh nữa, hoặc là bỏ cái đi Việt Nam hoài tới đừng đi nữa à, như vậy đó. Thì cái cầu của mình rất là dễ thương. Nhưng mà các vị biết rằng tất cả mọi việc làm chúng ta đều có một nhu cầu, có nghĩa là một sự trao đổi trở thành một thương mại. Nói một cách khác, nó trở thành một cái từ gọi là business. Và như vậy chính cái câu mà của ngài Bồ Đề Đạt Ma nói thẳng với Lương Võ Đế rằng những cái gì của ngài làm đều không có công đức. Đây là một cái công thức tu hành người ta gọi là một sự đột phá, hay gọi là mình gọi là một cách đúng để làm cho người đó tỉnh ngộ. Cũng như hôm nay chúng ta nói rằng khi chúng ta nói sự thật, chúng ta cảm thấy một cái gì đó nó chua xót. Nhưng mà trong cái chua xót này cũng đồng thời có nghĩa là chúng ta cũng có thể hiểu được là chúng ta học Phật để thấy rõ những cái gì giáo lý đạo Phật, chứ không phải chúng ta học Phật để được ru ngủ hay là được an ủi về tâm linh của chúng ta. Cũng như bây giờ khi chúng ta bắt đầu dấn thân vào con đường tu học, chúng ta đi chùa, chúng ta làm Phật tử, các vị thấy không? Cái tâm niệm ban sơ của chúng ta, lúc đầu chúng ta đến chùa, tâm hồn của chúng ta rất là tốt, và chúng ta muốn làm nhiều cái việc thiện lắm. Và chúng ta khởi sự lắng nghe, khởi sự tụng kinh, khởi sự niệm Phật, khởi sự nghĩa là học các công đức để mà mình nghĩ rằng nghĩa là sau này mình nghĩa là cải hóa tự thân và giải thoát khổ đau. Cho nên có những người đến chùa lúc đó mang một cái tâm trạng rất là hưng phấn, mình gọi là rất là mãnh liệt lúc đi chùa ban đầu. Đó là cái thành phần thứ nhất. Cái thành phần thứ hai, có những người đến chùa là với một cái tâm trạng u sầu khổ đau chồng chất, mọi thứ ở nhà coi như là cái áp lực nó quá mệt mỏi rồi, cho nên nghĩa là muốn vào được ở trong cửa đạo để nó là tìm một cái lối giải thoát, tìm một cái con đường để là ổn định được tâm linh và giải thoát khổ đau cho mình. Hai cái đều là có giá trị như nhau và quý giá. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu hành thiện hay chúng ta làm những việc phước, thì bắt đầu chúng ta đang trao đổi đến một cái giá trị, đang trao đổi đến một giá trị mà sản phẩm thật ra là chúng ta đã trao đổi của sự sai lầm. Tại vì nghĩa là chúng ta làm rất là nhiều việc, kể cả mình nói rằng giống như Lương Võ Đế là tất chùa bao nhiêu tiền nữa là mình cúng vô chùa, mình nghĩa là cho những trẻ mồ côi, mình bố thí này kia, mình nghĩ rằng đó là những việc nữa là làm, đó là làm phước, bởi vì mình đã mang lại cái sự nữa là ăn mặc ở bệnh ấm no cho kẻ khác, và những hành vi đó trên thực tế mình thấy đó là phước, đó là mình đang làm nhân, gây nhân để có phước. Tương lai các vị sẽ được một cái quả là các vị sẽ thọ được một cái thân, có được đầy đủ thân tướng tốt đẹp, có thể các vị sẽ đầy đủ việc ăn mặc, có hạnh phúc. Nhưng mà vì phước báo của đó là nó thuộc về con đường mà trong kinh nói là nó nằm trong phạm trù của sinh tử luân hồi. Nhưng mà nếu mà mình thiếu đi cái phước á, thì mình sinh ra đời này á, mình nếu mà một người nào sinh ra đời này mà thiếu phước á, thì mình tu đức cũng không có được. Tu đức là cái mà cái bằng chuyển hóa nội tâm của mình. Nói theo trong cái lời kinh mà của Pháp Bảo Đàn á, là ngài Lục Tổ Huệ Năng á, giải thích cái từ mà để cho các vị nghĩa là thấy được thế nào để nghĩa là mình tu được cái đức của mình. Đức là gì? Trong đó nó nhiều cái từ lắm. Đức là âm đức, đó là tánh đức. Và nếu cộng chung hai cái gọi là phước đức. Mà bây giờ làm thế nào để các Phật tử thấy được đức rồi? Đức là cái người ta không có thấy được, bởi vì nó khởi lên ở trong tự tánh của mình. Và cũng đồng có nghĩa là các vị phải quân tu làm thế nào để là chuyển hóa tâm thức của mình. Mà chúng ta chuyển hóa thế nào để chúng ta hiểu từ đức, thầy sẽ chia sẻ cho các vị vài cái kinh nghiệm trước, rồi chúng ta sẽ đi vào những cái chi tiết rõ ràng hơn. Bây giờ cái thứ nhất các vị thấy rằng, khi được định nghĩa trong cái Pháp Bảo Đàn Kinh nói rằng nếu người nào thấy được tánh của mình á là công, bình đẳng là đức. Đó là cái định nghĩa thứ nhất các vị biết không? Thấy tánh là công, bình đẳng là đức. Làm thế nào để thấy tánh? Thấy tánh của mình, ở ngoài của mình, tất cả các vị có thấy ở ngoài hình thức của mình là cao, là lớn, là lùn, là thấp, hay là xinh đẹp, hay là cái bằng già nua, những cái đó chúng ta gọi là tướng. Nhưng mà cái này nữa là cái tánh. Mà tánh ở đây tức là chân tánh, chứ không phải là cái tánh mà nói rằng tại vì cái tánh tôi là vậy đó, ai mà nói tôi một lần tôi nhớ suốt đời tôi không quên. Cái tánh nó không phải là chân tánh của mình, nó gọi là phàm phu tánh. Cũng như nghĩa là cái bằng nghĩa là cái tánh tôi đó thì dễ dãi lắm, nhưng mà nghĩa là gạt tôi một lần rồi suốt đời tôi nhớ, không bao giờ tôi quên. Sao nói tánh tôi thì dễ dãi lắm, nhưng mà gạt tôi một lần rồi đó thì suốt đời tôi không quên. Vậy có dễ dãi không? Mình không có dễ dãi thì mình nói làm như là tốt lắm, nhưng mà nghĩa là người đó rất là dễ thương, nói rất là tốt, là tánh tôi dễ dãi lắm, dễ tha thứ lắm, mà nó rộng rãi lắm, nhưng mà đừng có gạt tôi, gạt tôi một lần suốt đời tôi không quên. Thì cái đó mình tưởng là tánh, nhưng nó không phải là tánh. Cái chỗ mà thấy tánh này là công là cái người tu hành nữa là phải thấy được cái chân như Phật tánh của mình. Chân như Phật tánh của mình là tất cả các cái hành hoạt của mình đó, nó thuận theo Phật pháp, nó không có thuận theo nhu cầu của bản ngã. Như vậy bây giờ chúng ta thấy rằng cái bình đẳng là đức. Làm sao nào để biết mình được bình đẳng thì các vị không, khi mình đi vào trong chùa hay kể cả ở trong đời của mình đó, cái tâm tư bất bình đẳng cao hạ nó luôn luôn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên nghĩa là mình thấy nghĩa là người thân kẻ sơ, mình thấy người da đen, người da màu, bất cứ gì vậy. Chẳng hạn các vị thấy ngay cả mình xuất gia cũng vậy, mà những người xuất gia vẫn chưa được đạt được cái tâm bình đẳng được. Mà khi không có tâm bình đẳng đạt được đó, thì công đức cũng không đủ sức để phát sinh. Cho nên bình thường ví dụ giờ mình nói bây giờ mình ngồi ở một chiếc xe đi, thầy ví dụ mình ngồi chiếc xe, hay là mình mua vé máy bay, thầy mua vé máy bay, mà thầy mua vé máy bay mà đi từ đây qua Mỹ đơn giản thôi. Nhưng mà nếu mà mình may mắn á, mình ngồi gần một cái người nào mà nó vừa, nó nhỏ nhỏ con á, thì cũng dễ. Mua trời trúng một cái người đó là nó khổng lồ, nó nghĩa là nó bự cỡ thằng chừng 100 kg là thằng mình thấy mình khổ lòng rồi. Nó khổng lồ thì mình khổ lòng, bởi vì mà ngồi phải chịu 14 tiếng đồng hồ với người này là mình thấy là mình bất mãn rồi. Đó, mà đó là chưa kể là người da trắng à, mà trúng một cái người mà cái bằng cái người da đen, hoặc là cái người mà cái bằng họ cứ thở ra mà toàn là nghe mùi hành mùi tỏi không, mà mình chịu suốt 10 mấy tiếng đồng hồ nữa là mình đã thấy là mình không có muốn đi rồi. Ngay lúc đó là tâm mình chưa đạt được bình đẳng. Nó khó là như vậy đó các vị đâu. Nó khó là như vậy đó. Mà mỗi lần á, thầy nhớ ngày thì thầy còn trẻ đó, các vị biết không, mà đi xuất thực á, rồi cái đi về ngày xưa ở Sóc Trăng, các vị biết nó có những cái xe lôi. Cái đi xe lôi ngồi, mà ngồi gần á, mà mình nếu mà mình lên chiếc xe lôi là ngồi phải chật dễ sợ lắm, tới 10 người nó mới chịu chạy. Mà ngồi á, những người mà ngồi chung á, ngồi chung với ai nói mà ngồi chung với mấy người miên á, thì ông thầy bạn thầy cũng vậy, ông nói trời ơi, ngồi với người nó hôi miên. Thầy hỏi ổng nó hôi miên là hôi sao, ổng nó hôi miên là nó có một cái mùi không thể nói được. Cho nên là cực cản đã mới đi xe là trúng một cái người. Nhưng mà thiệt ra để thấy rằng cái tâm của mình là nó bất bình đẳng. Và như vậy nếu mà như Ngài Lục Tổ nói rằng, nếu người nào thấy tánh tức là công mà bình đẳng tức là đức, giữa công đức này mà nếu người nào cái tánh của mình là Phật tánh, mà đối với tất cả chúng sanh mình không thấy thân, không thấy sơ, không thấy người ta là giàu, không thấy người ta là nghèo, lúc nào mà cái tâm mình nó là như vậy thì lúc đó nó đã và đang phát sinh công đức, rồi nó chuyển hóa từ ở trong tâm của mình. Hay nói một cách khác là nói rằng nếu mà thấy bản tánh chân thật diệu dụng ấy là công đức, đó là từ định nghĩa của Pháp Bảo Đàm Kinh. Nhưng mà nếu định nghĩa rõ hơn, người ta định nghĩa cho các vị rằng trong tâm mình khiêm hạ, trong tâm mình khiêm hạ. Khiêm hạ là gì? Tức là khiêm cung. Người có một cái tâm khiêm hạ tức là vừa khiêm cung mà vừa nghĩa là nhu hòa nhẫn nhục. Nghĩa là đối với ai cũng không có cái tâm cho bằng nghĩa là đi mà cho bằng ưỡn ngực vậy. Lúc nào mình đi